Express.
Cái tỷ lệ mà ba trẻ em tử vong Việt Nam do sốc phản vệ là cao hơn so với trên thế giới. Trong khi những cái phản ứng mà tôi nói tỷ lệ phản ứng rồi đau nhức này nọ thì nó nằm trong cái khoảng mà chúng ta gọi là mong đợi. Nhưng mà con số tử vong này là một trong những cái điều mà tôi cảm thấy khó chịu trong một vài hôm gần đây. Tại vì trên thống kê là không nên có những ca tử vong như vậy. Nếu như tôi là cha mẹ phụ huynh, khi mà tôi tới cái chỗ tiêm, tôi sẽ hỏi bác sĩ là ở đây có chuẩn bị trong tình huống là lỡ như con tiêm sốc phản vệ thì ở đây có sẵn cái kiên viết EpiPen hoặc là có đủ dụng cụ để mà xử lý tình huống hay không.
Thưa quý vị, trong một tuần qua, 4 học sinh ở Bắc Giang phản vệ sau tiêm vaccine Pfizer, trong đó 2 trường hợp nặng, 1 em tử vong, 1 học sinh ở Hà Nội và 1 bé trai 12 tuổi ở Bình Phước mất sau một ngày tiêm vaccine. Các trường hợp này được hội đồng chuyên môn đánh giá là phản vệ độ 4, tức là cơ thể phản ứng quá mức với vaccine. Vậy phản ứng quá mức với vaccine được hiểu như thế nào? Làm sao để phụ huynh nhận biết được mức độ an toàn của con trẻ khi tiêm?
Rồi, xin chào chị.
Hôm nay, chúng tôi đã có kết nối với bác sĩ Huỳnh Nguyên Trần, hiện đang làm việc tại Mỹ để hiểu rõ hơn.
Rất là mong đợi. Thế nên tôi nghĩ rằng là hy vọng là cái bài nói chuyện
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay,
cũng là một
sáng ngày
phần
3 tháng
của
12.
nhiều trẻ em sẽ bớt lo âu hơn về cái sốc phản vệ cũng giống như là những cái tai biến liên quan đến Covid-19. Chị bắt đầu đi ạ.
Dạ vâng thưa ông, đến ngày 30 tháng 11 á, thì Bộ Y tế vừa báo cáo là trong cái số 3,5 triệu trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã được tiêm vaccine Pfizer, trong đó thì 0,3% gặp phản ứng thông thường sau tiêm. Hàng trăm trẻ phải nhập viện với trạng thái là buồn nôn này, đau đầu, chóng mặt, ớn lạnh, 4 trẻ gặp phản ứng nặng. Vậy thì ông nhận định gì về những cái con số này ạ?
Thì thật ra tất cả những con số này nói ngắn gọn là nó vẫn nằm trong cái ngưỡng cho phép. Tôi nói ví dụ là tạp chí JAMA của Hoa Kỳ thì họ có công bố một cái nghiên cứu và tính ra là con số sốc phản vệ hoặc là những cái ca nặng nó thẳng là xảy ra trên 1 triệu liều vaccine là khoảng chừng 407 ca. Có nghĩa là chỉ có tính bây giờ số lượng chích ở vaccine là khoảng 3 triệu cho tới 3 triệu rưỡi, 4 triệu liều thì phản ứng nặng sẽ xảy ra khoảng chừng 15 cho tới 20 ca. Thì đó là cái con số mà ước tính dựa vào y văn xuất bản từ Hoa Kỳ khi mà họ chích trên 10 triệu liều của vaccine mRNA. Cái này là con số tôi lấy từ tháng 12 năm 2020 cho tới tháng 1 năm 21. Thì đó là cái dữ liệu mà chúng ta có. Ở trẻ em là khoảng chừng 1.3. Nói cách khác là vaccine COVID-19 nó cái rủi ro nó xảy ra sốc phản vệ cao hơn khoảng 3 lần. Những cái con số rất là cơ bản chúng ta rút ra như vậy. Sốc phản vệ đây là phản ứng rất nặng nha chị, chứ mình không nói chung chung những cái ớn lạnh này, sốt hay gì thì không có.
Dạ vâng, hiện thì Việt Nam cũng đã ghi nhận một số trẻ có triệu chứng nặng sau khi tiêm vaccine COVID. Nguyên nhân ban đầu thì được xác định là do phản ứng quá mức. Vậy thì phản ứng quá mức ở đây thì được hiểu như thế nào ạ?
Cái phản ứng quá mức ở đây theo một cái nghĩa đơn giản á, mà dựa vào chỉ sau khi tiêm thì chúng ta có thể tạm đoán đó là sốc phản vệ, tại vì đó là cái cơ thể phản ứng quá mức sau khi chúng ta tiêm vaccine do hệ miễn dịch tạo ra. Có nghĩa là quý bệnh nhân chích vaccine xong và cơ thể phản ứng quá mức và dẫn tới tử vong thì nói một cách đơn giản thì tôi nghĩ đó là sốc phản vệ thôi. Thì cái định nghĩa sốc phản vệ tôi nói ngắn gọn để quý vị hiểu là cái phản ứng toàn thân, phản ứng của cái hệ miễn dịch, và đây là một trong những cái phản ứng mà quý vị có thể thấy như là sưng đường hô hấp, hơi thở khò khè, khó thở, tụt huyết áp, tim đập nhanh. Nói chung là những cái dấu hiệu rất là nguy hiểm. Da nổi mề đay và tiêu chảy, đau bụng, ói mửa. Đây là một trong những cái dấu hiệu y khoa mà khẩn cấp, gọi là nặng, mà chúng ta cần theo dõi liền.
Dạ, vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến cái tình trạng này ạ?
Nó có nhiều nguyên nhân chị. Tại vì chị phải hiểu á, là trong vaccine nó có những cái chất bảo quản và cơ địa của mỗi người khác nhau. Và khi mà chúng ta chích vào thì đó là một cái giống như là một cái loại thuốc mới, và tùy vào cái phản ứng của cơ thể, nếu như chúng ta phản ứng quá mức như là có ai đó vào nhà chúng ta nghĩ là ăn trộm đi, thì chúng ta phản ứng bằng cách chúng ta bắn ăn trộm đó, chúng ta bắt, hoặc là nhiều khi chúng ta phản ứng quá mức là chúng ta đốt cái nhà chúng ta làm gì để mà ngăn ngừa cái việc đó. Thì nếu mà cơ thể chúng ta phản ứng quá mức, đặc biệt là với hệ miễn dịch, thì nó sẽ tác động lên những cái cơ quan khác, trong trường hợp này là phổi và tim và mạch máu. Thì với tim và mạch máu thì bệnh nhân thường là bị tụt huyết áp do các mạch máu giãn ra đột ngột, và những cái đường ống thở của chúng ta thì bị nghẹt lại, và tim đập nhanh và đau bụng và nhiều thứ khác, cuối cùng là dẫn tới suy hô hấp cấp tính, và nếu như không được can thiệp kịp thời
Dạ vâng, vậy thì những trẻ như thế nào thì có nguy cơ gặp phản ứng sau tiêm cao hơn ạ?
Những trẻ mà có nguy cơ phản ứng nhiều nhất là những trẻ có cái tiền sử có bệnh nền đó chị, về hệ miễn dịch, ví dụ như bệnh suyễn, bệnh viêm da cơ địa, những bệnh ví dụ như là về cái hệ miễn dịch. Thì một cái trong những cái dấu hiệu quan trọng nhất là trẻ đã từng có phản ứng khi mà chích lần trước cho bất kỳ cái loại vaccine nào, chứ không hẳn là COVID-19. Thì nếu mà trẻ có những cái vaccine, tôi nói ví dụ như những vaccine bình thường thôi, nhưng mà trẻ chích xong mà bị lên cơn, bị co giật, bị khó thở, bị tụt huyết áp, bị bất kỳ cái gì mà phản ứng nặng, thì cái rủi ro lần sau chích vaccine, cho dù vaccine khác, nó sẽ cao hơn một cái đứa trẻ bình thường. Tại vì tùy vào mỗi cái đứa trẻ, tôi nói ví dụ như một trẻ có bệnh suyễn mà cộng thêm đã từng bị sốc phản vệ, thì cái rủi ro nó sẽ cao hơn rất là gấp nhiều lần so với một trẻ khỏe mạnh hoàn toàn. Trong khi đó một trẻ chỉ có bệnh suyễn thôi mà chưa bao giờ bị sốc phản vệ hoặc là chưa bao giờ bị phản ứng khi chích, thì cái rủi ro sẽ thấp hơn nhưng mà vẫn cao hơn một cái trẻ bình thường mà không có bệnh gì hết. Có nghĩa là tùy vào cái bệnh của trẻ đó, tùy vào cái cơ địa và cái nền của bé đó mà cái rủi ro có thể thấp hay là cao.
Dạ vâng, vậy thì có cách nào để các phụ huynh có thể tự đánh giá về cái mức độ an toàn của con trẻ trước khi tiêm không ạ?
Vâng, cái đầu tiên quý vị chuẩn bị kỹ nhất là quý vị coi lại con mình có bệnh gì không. Có nghĩa là ngồi xuống nhớ lại con mình có bị bệnh gì từ lúc nó sanh ra tới giờ. Đó, coi con mình có bị bệnh suyễn hay không. Nó thở có khò khè hay không, hoặc là nó có bao giờ khó thở hay không. Có bao giờ mặt bé bị tím tái hay không. Con mình có bao giờ bị dị ứng phấn hoa hay không. Có nghĩa là có cái mùi nào đó trong nhà nó cảm thấy khó thở hoặc là bất kỳ cái gì. Nhớ lại con mình có dị ứng với thuốc gì hay không. Hồi xưa giờ chích cái gì vô bé có bị phản ứng, cái chỗ đó có viêm sưng lên, bé có bị sốt, bé có bị khó thở hay mệt nhiều ngày hay không? Thì đó là những cái câu hỏi mà tôi sẽ làm nếu mà tôi là cha mẹ của những bé. Có nghĩa là mình phải coi lại. Nếu như câu trả lời là có cho bất kỳ những câu hỏi anh hỏi đó thì mình phải báo cho bác sĩ biết liền. Còn nếu như câu trả lời là không có tất cả những cái gì thì nhiều khả năng con em quý vị sẽ ổn không khi mà chích vaccine. Tại vì như tôi nói lúc nãy, cái rủi ro mà bị xảy ra sốc phản vệ là cao nhất khi mà con em chúng ta có một cái tiền sử có đã từng có sốc phản vệ hoặc là có những cái bệnh về hệ miễn dịch. Thì đó là cái chìa khóa để quý vị có thể tìm ra đó, là chỉ cần biết con mình có bệnh hay không thôi. Nếu như trẻ không có những cái bệnh như tôi nói lúc nãy thì nên tiêm. Còn nếu như trẻ có thì chúng ta sẽ gặp bác sĩ để hỏi kỹ hơn. Thì trong trường hợp bác sĩ sẽ phân tích cái rủi ro để nên có tiêm hay không. Với lại nếu như tôi là cha mẹ phụ huynh á, khi mà tôi tới cái chỗ tiêm đó, tôi sẽ hỏi bác sĩ là ở đây có chuẩn bị trong tình huống là lỡ như con tiêm sốc phản vệ thì ở đây có sẵn cái viết EpiPen hoặc là có đủ dụng cụ để mà xử lý tình huống hay không. Tại vì tôi nói cái này ở góc độ một người đi dạy y khoa thì đây là một cái tình huống không có dễ xử lý với bác sĩ, đặc biệt là với những bác sĩ mà chưa có kinh nghiệm. Là tại vì sao? Chúng ta không có nhiều thời gian, chúng ta chỉ có khoảng 1 phút 2 phút để xử lý thôi. Chị có tưởng tượng không, nó nhanh như vậy đó. Có nghĩa là nếu mà biết chị em phụ huynh hoặc là đi đâu tới đó thì cái câu đó hỏi thẳng luôn bác sĩ ở đây có chuẩn bị trong trường hợp mà con tôi giả sử như bị sốc phản vệ thì bác sĩ ở đây có đủ đầy đủ dụng cụ không. Là cái gì? Là phải có cái EpiPen trước đó đã, là phải có cái dụng cụ đặt ống nội khí quản. Có nghĩa là trong trường hợp bé bị ngưng thở như vậy chúng ta phải có dụng cụ đặt cái đường thở nhân tạo, và trong trường hợp mà không đặt được là phải mổ đúc cái đường thở nhân tạo thông qua ngay cái cổ của chúng ta, nó gọi là tracheotomy. Tôi nói như vậy để chị thấy rằng nó không có đơn giản thế nào. Thành ra tôi chưa có coi hết nhưng mà những cái trường hợp xảy ra tử vong ở Việt Nam nếu mà coi kỹ hơn là tình huống đó là một cái tình huống mà chúng ta có thể phân tích kỹ hơn. Là tại vì đó không phải là một tình huống dễ dàng, tại vì tôi đã từng gặp qua tình huống này và thật sự là chị phải gặp nhiều lắm chị mới xử lý tốt được. Và thậm chí bác sĩ nội trú ở đây khi mà họ gặp những ca này họ đôi khi họ còn gọi là lính vính nữa, tại vì chị biết không, nó xảy ra quá nhanh. Khi mà chị đặt nội khí quản của một cái ca như vậy chị phải đặt rất là chính xác và đặt rất là nhanh, còn nếu không chị phải mổ ngay lập tức để đưa gặp. Tại vì chị biết là trong vòng một vài phút mà chúng ta không có oxy lên não, chúng ta phải làm hô hấp nhân tạo, chúng ta phải làm đủ thứ hết. Nhưng mà phải có cái đường thở và tất cả những nơi chích bây giờ ở Việt Nam tôi nghĩ là họ đều nhận ra điều đó, hy vọng là họ chuẩn bị cho điều đó. Tại vì với cái tỷ lệ chích cao như vậy sẽ có một vài ca sốc phản vệ và chúng ta cần phải ready, chúng ta cần phải chuẩn bị.
Là vậy trong cái quá trình mà theo dõi trẻ á, thì có những cái biểu hiện gì ở trẻ mà cần lập tức phải lưu ý ạ?
Những cái phản ứng quá mức hay gặp nhất nó chưa tới mức sốc phản vệ nha, giống như những trẻ nó chích xong thì trẻ này có cảm giác ví dụ như là có thể giảm huyết áp, tim đập nhanh, có thể chóng mặt, có khi khó thở nhưng mà chưa tới mức bất tỉnh hoặc là chưa tới mức tím tái tính giống như là kinh khủng như sốc phản vệ, có thể nổi mẩn trên da, có thể khó thở, đôi khi nổi những cái đốt sần. Nhưng mà những cái này thường là xảy ra trong vòng nửa tiếng hoặc là chậm lắm là một vài giờ sau khi chích. Thì khi mà quý vị phụ huynh về nhà chẳng hạn thì 24 giờ đầu tiên là cái thời gian mà nếu mà có xảy ra những cái phản ứng dị ứng thường là xảy ra trong vòng 30 phút đầu tiên và sau đó giảm dần nó vẫn có thể xảy ra trong vòng 24 tiếng đầu tiên, nhưng mà qua ngày thứ hai thì cái rủi ro nó giảm dần đi, và ngày thứ ba, ngày thứ tư thì gần như nó ổn định lại. Nếu mà chúng ta can thiệp kịp thời, bệnh nhân sẽ được cứu sống hoàn toàn. Đa số trong cái trường hợp của tại Hoa Kỳ đi, thì những cái nghiên cứu chỉ ra mặc dù có sốc phản vệ nha là 4.7 ca trên 1 triệu liều, mà bên đây không có ai tử vong hết á. Chị biết tại sao không? Tại vì xem ngay khi sốc phản vệ xảy ra, bác sĩ bên đã can thiệp ngay lập tức. Và thật sự ở bên này đa số, nhưng mà tôi ít nhất là tôi chữa tới bây giờ một vài ca sốc phản vệ thì không ai tử vong hết.
Dạ vâng, vậy thì nếu mà đã quyết định tiêm á, thì các phụ huynh cần theo dõi trẻ ra sao sau khi tiêm ạ?
Nguy cơ lớn nhất là 30 phút đầu. Thành ra chích xong á, ngồi đó cầm cho tôi nhìn con em mình, quan sát từng cái lời nói và cứ nói chuyện bình thường như thế. Trẻ nói chuyện bình thường với cha mẹ, cười nói vô tư, cái đó là một cách chúng ta biết là trẻ đang khỏe. Còn trẻ không nói được hoặc là đôi khi thấy chóng mặt như đầu thì chúng ta phải can thiệp, chúng ta phải coi là có vấn đề gì không đi. Thì đó đó là cái những điểm mà chúng ta nhớ khi mà mang trẻ em đi chích. Đó là 30 phút đầu tiên. Cái lưu ý á, là tôi nói là từ hai phía là cha mẹ phải bình tĩnh, phải rất là bình tĩnh. Tại vì với người không phải chuyên ngành á, thấy một cái người mà đột ngột khó thở tím tái giống như là gần chết á, người ta sẽ khó bình tĩnh. Thành ra cha mẹ phải bình tĩnh, tại vì khi mà cha mẹ không bình tĩnh nó sẽ làm tình huống rất là bấn loạn. À, giống như người mẹ có thể xỉu, người cha sẽ la sùm lên rồi can thiệp. Cái đầu tiên là bình tĩnh và hỗ trợ nhân viên y tế bằng cách để cho họ làm việc. Và cái thứ hai quan trọng lắm nha chị, là cái team chỗ đó nhân viên y tế phải được tập huấn để biết cái này. Cái này thì tôi không biết bên Việt Nam họ chuẩn bị như thế nào, nhưng mà phải rất là thường xuyên tập về cái này. Như tôi nói lúc nãy, đây là một vấn đề mà thậm chí bác sĩ bên Hoa Kỳ, đôi khi bác sĩ nội trú mà khi mà tôi dạy, tôi còn thấy là còn ngượng ngập nữa. Tại vì nó xảy ra quá nhanh khi mà cái đường thở nó bị bịt lại và tim tăng lên, huyết áp bị tụt, da nổi mẩn, da mặt thì tím tái, môi sưng phù lên, cổ họng sưng lên. Đó là một cái hình ảnh rất là kinh hoàng với bác sĩ chưa có kinh nghiệm. Và cái việc mở miệng của một cái người đang cái môi đang bị sưng á, để đút cái lưỡi cài vào bên trong để mà đưa ống nội khí quản vô là một cái công việc khó khăn. Nó không đơn giản. Khi mà với người bình thường thì rất là dễ, nhưng mà với cái người đang bị sưng cái cổ đó mà mọi thứ nó sưng phù lên và tìm một cái đường thở đi vô nó không dễ tí nào. Thì tất cả những này tôi nói như vậy để cho hy vọng là quý vị nào nghe cái bài podcast này mà là nhân viên y tế sẽ chú ý hơn. À, tại vì thật sự trên thế giới có nhiều ca ghi nhận tử vong là tại vì nhân viên y tế chưa được tập huấn đầy đủ về cái này. Và đó là hay xảy ra, cái đó đã xảy ra trong y văn này. Thành ra tôi hy vọng là sẽ không bao giờ có những ca như vậy xảy ra tại Việt Nam.
Dạ vâng, vậy ông còn lưu ý nào khác cho các phụ huynh khi cho con em tiêm vaccine COVID-19 không ạ?
Cái quan trọng nhất tôi muốn khẳng định với quý vị là vaccine cho trẻ em rất là an toàn. COVID-19 lẫn những vaccine khác, cái tỷ lệ sốc phản vệ và dẫn đến tử vong có thể nói là cực kỳ thấp, và thấp 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 nhiều lắm. Tôi nói ví dụ như chúng ta so với tỷ lệ mà ra đường bị xe đụng bên Việt Nam, là cái tỷ lệ mà xảy ra tử vong hoặc là bị nặng vì chích vaccine ở Việt Nam thấp hơn rất là nhiều trong cái việc mà chúng ta lái chiếc xe ra ngoài đường. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không có quan tâm, chúng ta phải tìm hiểu kỹ hơn về cái này, chúng ta tìm hiểu hơn về bệnh của bé, chúng ta tìm hiểu cái nơi mà chúng ta sẽ đi chích. Cái này tôi nghĩ là quan trọng, tại vì quý vị nhớ tôi nói lúc nãy đó, khi mà chúng ta chích ở một cái nơi mà được trang bị đầy đủ, ví dụ như một cái bệnh viện mà có sẵn hết những cái trang thiết bị, nếu như trong trường hợp mà bé chẳng may bị sốc phản vệ hoặc là bị phản ứng nặng, thì cái phản ứng á, và cách sơ cứu nghĩ nó sẽ hiệu quả hơn. Thành ra quý phụ huynh nên đi chích cho trẻ em của mình, nhưng mà song song với việc đó coi lại sức khỏe của con em của mình, và cũng coi là chúng ta sẽ chích vaccine ở đâu. Tại vì cái nơi chích vaccine cũng là một trong những nơi mà tôi nghĩ là quý vị cần phải quan tâm tới. Tại vì như tôi nói lúc nãy, phản ứng trong 30 phút, trong vòng một vài phút ở cái thời điểm đó là cứu mạng cực kỳ quan trọng. Và nhân đây tôi cũng nói luôn là cái tỷ lệ mà ba trẻ em tử vong ở Việt Nam là thật sự do sốc phản vệ là cao hơn so với trên thế giới. Trong khi những cái phản ứng mà tôi nói tỷ lệ phản ứng rồi đau nhức này nọ thì nó nằm trong cái khoảng mà chúng ta gọi là mong đợi. Nhưng mà con số tử vong này là một trong những cái điều mà tôi cảm thấy khó chịu trong một vài hôm gần đây. Tại vì trên thống kê là không nên có những ca tử vong như vậy. Thành ra hy vọng là đây là một trong những cái điểm mà chúng ta cần phải coi lại, nhất là cơ quan y tế, nhất là cơ quan thẩm quyền. Chúng ta coi lại xem là chúng ta có gì mà chúng ta có thể cải thiện được hay không. Hy vọng là sẽ không có em học sinh nào, không có cháu nào sẽ phải tử vong do sốc phản vệ khi mà chích vaccine. Tại vì con số 3 này rất là cao. Trong khi chỉ thấy ở thế giới, tôi nói ví dụ như tại Mỹ đi chích mấy triệu, mười mấy triệu liều mà không có ca nào tử vong hết. Và đa số những cái ca mà tôi nói lúc nãy là sốc phản vệ gì vì chích vaccine khác là cũng không có tử vong. Tại vì nếu mà chúng ta chuẩn bị kịp thời, chúng ta theo dõi kỹ thì cái việc mà tử vong do sốc phản vệ thì hoàn toàn có thể ngăn ngừa được. Cái đó là cái điểm mà tôi hay nói với quý vị trên cương vị là một cái người đã từng chữa cho người bị sốc phản vệ.
Dạ vâng, rất cảm ơn ông vì những
vâng,
chia sẻ
thưa quý vị,
rồi.
Phát biểu tại cuộc họp chính phủ thường kỳ, hôm qua Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục thúc đẩy việc sản xuất vaccine trong nước và nhập khẩu vaccine, tổ chức tiêm an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả. Cùng với việc tiêm vaccine cho trẻ em, cần có kế hoạch cụ thể, chuẩn bị kỹ các điều kiện cho việc mở cửa trường học trở lại, đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!